khi nối liền các công trình cổ đại như kim tự tháp Giza ở Ai Cập, đảo Phục Sinh ở Chile, đền Angkor Wat ở Campuchia cùng nhiều kỳ quan khác nằm rải rác trên khắp thế giới. Chúng ta sẽ có được một đường thẳng bao quanh trái đất tương tự như đường xích đạo. Con đường bí ẩn này được phát hiện bởi một blogger tên là Jim Allison. Trong bài viết Trật tự sắp xếp của các kỳ quan thế giới thời tiền sử được Allison đăng tải vào năm 1995, ông cho rằng các công trình cổ xưa nằm trên một đường tròn lớn, liền mạch, trải dài khắp địa cầu. Ngoài các kỳ quan thế giới như kim tự tháp Ai Cập, đền Angkor Wat, thành phố Machu Picchu, Peru hay thành cổ Petra ở Jordan, đường thẳng bí ẩn trong giả thuyết của Allison còn chạy qua nhiều địa điểm nổi tiếng khác như sa mạc Sahara, sông Nin hay cả dãy núi Himalaya. Allison gọi giả thuyết của mình là giả thuyết Great Circles hay vòng tròn vĩ đại. Trước khi giả thuyết của Jim Allison ra đời, có một giả thuyết nổi tiếng khác cũng cho rằng các địa điểm nổi tiếng trên thế giới được xây dựng trên một đường thẳng. Đó là giả thuyết của Alfred Watkins, một nhà khảo cổ học nghiệp dư người Anh. Theo Watkins, các địa điểm linh thiêng như nhà thờ, nhà nguyện cùng với các bãi đá cổ tại Anh được con người thời cổ đại xây dựng trên một đường thẳng hàng. Ông gọi những đường thẳng này là đường Ley. Vậy những đường thẳng này có thực sự tồn tại hay không? Và vào thời mà các công nghệ tiên tiến ngày nay chưa ra đời, con người cổ đại đã dùng cách nào để định vị và xây dựng các công trình vĩ đại trên một đường thẳng liên mạch? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào chiều thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Đường Ley là một đường thẳng nối liền những địa điểm nổi tiếng trên trái đất, chẳng hạn như các công trình kiến trúc cổ, di tích lịch sử hay những nơi linh thiêng. Khái niệm đường Ley được nhà khảo cổ học Alfred Watkins phát hiện ra vào một buổi chiều năm 1921 khi ông đang cưỡi ngựa trên những ngọn đồi xung quanh một ngôi làng nhỏ ở Anh để quan sát địa hình. Ông dừng ngựa và nhìn về phía khung cảnh hùng vĩ bên dưới ngọn đồi. Những nhà thờ cổ, nhà nguyện, mỏm đá, cây cối và giếng nước tạo thành những đường thẳng trước mắt Watkins. Vào thời điểm đó, Watkins là một thành viên của hội nghiên cứu thực địa tự nhiên WHOP. WHOP là một nhóm được thành lập năm 1851 tại hạt Herefordshire, Anh, với mục tiêu ban đầu là để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu môi trường tự nhiên, lịch sử và xã hội tại địa phương. Cuối năm 1921, Watkins đã chia sẻ những ý tưởng của mình với các thành viên khác của WHOP. Ông giới thiệu về những đường lây nối liền các địa điểm linh thiêng ở Anh. Theo tờ BBC, từ Ley trong tiếng Anh cổ mang nghĩa khoảng đất trống giữa rừng cây và được dùng để đặt tên cho nhiều ngôi làng tại địa phương nơi mà Watkins đã xây dựng giả thuyết này. Watkins cho rằng từ thời xa xưa, khi con người đi khai hoang và khám phá những vùng đất mới, họ đã xây dựng một mạng lưới các đường lây nhằm phục vụ cho mục đích giao thương và trao đổi hàng hóa. Ông còn đặt tên cho những công trình nổi tiếng nằm thẳng hàng trên đường lây là những điểm cuối. Điểm cuối có tác dụng như một cột mốc, một vị trí thuận lợi để quan sát địa hình xung quanh hoặc để truyền tín hiệu đi xa. Một trong những địa điểm nổi tiếng như bãi đá cổ Stonehenge tại Anh hay quần thể kim tự tháp Giza, Ai Cập được cho là nằm trong mạng lưới các đường lây. Vào thời điểm giả thuyết về đường lây của Watkins được giới thiệu với công chúng thông qua cuốn sách The Old Straight Track, phong trào đi bộ và leo núi đang nở rộ tại Anh, còn xu hướng hòa mình vào thiên nhiên thì đang lan rộng khắp châu Âu. Do đó, giả thuyết của Watkins được đón nhận khá nồng nhiệt. Nhiều người đã lên đường khám phá các đường lây theo hướng dẫn của Watkins. Theo Watkins, để xây dựng được một đường lây, trước tiên chúng ta cần một tấm bản đồ. Sau đó, nghiên cứu kỹ tấm bản đồ và chọn một vài địa điểm như nhà nguyện, giếng nước, mỏm đá hay gò đất cao, rồi lấy bút khoanh tròn. Tiếp đến, ta chọn một điểm cuối, ví dụ như một đỉnh núi chẳng hạn. Rồi sau đó ta lấy đỉnh núi làm mốc, kẻ các đường thẳng trên bản đồ, sao cho những đường thẳng này đi qua 2 đến 3 địa điểm mà chúng ta đã khoanh tròn trước đó. Những đường thẳng này chính là đường lầy. Việc còn lại của chúng ta là xách ba lô lên và khám phá đường lầy vừa tìm được. Tuy nhiên không lâu sau đó, giả thuyết của Watkins đã bị bác bỏ bởi cộng đồng nghiên cứu khảo cổ học chuyên nghiệp vì thiếu cơ sở khoa học. Watkins đã phát hiện ra những con đường bí ẩn nối liền các địa điểm linh thiêng trên khắp nước Anh, nhưng lại không giải thích được người Anh thời xa xưa đã xác định các đường thẳng này bằng cách nào. Các nhà khảo cổ học cho rằng chúng ta có thể vẽ bất kỳ đường thẳng nào giữa các điểm trên bản đồ như Watkins hướng dẫn, và tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Watkins qua đời năm 1935, và vài năm sau đó, khoảng giữa thập niên 1940, câu lạc bộ Straight Track do ông thành lập nhằm tập hợp những người đam mê khám phá đường lầy cũng tan rã. Nhưng đến những năm 1969, giả thuyết về đường lầy lại được hồi sinh. Nhà văn, nhà sưu tập đồ cổ John Michell tiếp tục phát triển giả thuyết đường lầy rằng những nền văn minh cổ xưa như nền văn minh Atlantis sở hữu những kỹ thuật tiên tiến và có sức ảnh hưởng lớn đến nhân loại. Ngoài ra, các công trình kiến trúc cổ như bãi đá cổ Stonehenge hay kim tự tháp Ai Cập cũng được xây dựng trên một vị trí địa lý đã được tính toán tỉ mỉ. Ông cũng nhắc lại những giả thuyết cũ và đồng tình rằng trên thế giới có một mạng lưới các đường lầy nổi tiếng nối liền các kỳ quan. Ông cho rằng mạng lưới đường lầy là tập hợp các đường thẳng mang năng lượng trái đất phủ rộng khắp thế giới. Năng lượng trái đất của Michell có lợi ích tương tự như khái niệm long mạch của phong thủy Trung Hoa. Trong phong thủy, long mạch tượng trưng cho dòng chảy của khí trên trái đất, và hệ thống long mạch được cho là những năng lượng tốt mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho con người. Phong thủy nói chung và long mạch nói riêng thường được ứng dụng để thiết kế kiến trúc nhằm tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên này. Michell lập luận rằng vào thời cổ đại, con người đã phát hiện ra rằng mạng lưới đường lầy bằng năng lượng trái đất và đã xây dựng các công trình kiến trúc trên mạng lưới để tạo ra sức mạnh tâm linh và sự linh thiêng cho những địa điểm này. Sau khi cuốn sách của Michell được xuất bản, giả thuyết của ông đã nhận được sự chú ý từ công chúng và nhiều người dân ở Anh đã bắt đầu kéo đến các địa điểm được cho là nằm trên đường lầy để tìm kiếm thứ được Michell gọi là năng lượng trái đất. Đến thập niên 1970, Paul Derivas, lúc bấy giờ giữ vai trò biên tập tờ tạp chí The Lay Hunter, một tạp chí chuyên đăng tải các bài viết phân tích về đường lầy, đã thành lập một dự án với tên gọi The Dragon Project, hay dự án rồng. Mục đích ban đầu của dự án là thực hiện các cuộc thử nghiệm nhằm tìm ra các bằng chứng có thể chứng minh sự tồn tại của năng lượng trái đất như giả thuyết mà ông Michell đã nêu. Cuối năm 1977, dự án bắt đầu chính thức hoạt động với sự tham gia của Deveraux cùng nhiều cộng sự khác. Nhóm nghiên cứu đến các bãi đá cổ và đo lường các chỉ số như bức xạ ion hóa, từ tính hay các nguồn năng lượng vô hình khác. Họ đã sử dụng một kỹ thuật như chụp ảnh hồng ngoại hay siêu âm để cố gắng tìm kiếm nguồn năng lượng trái đất. Tuy nhiên, sau 10 năm tìm kiếm, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bất cứ điều gì cho thấy năng lượng trái đất thực sự tồn tại. Bên cạnh một số phương pháp kỹ thuật kể trên, dự án rồng cũng sử dụng que cảm xạ năng lượng để dò tìm năng lượng điện từ. Que cảm xạ năng lượng là một công cụ giống như đôi đũa kim loại có hình chữ L, thường được dùng để phát hiện các chuyển động của sóng bức xạ. Nhưng họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng gì mới về sự hiện diện của năng lượng trái đất. Sau nhiều nỗ lực vô ích, bản thân Paul Derivas, người thành lập dự án, đã từ bỏ việc nghiên cứu năng lượng trái đất và kết luận rằng kết quả theo dõi âm thanh, từ tính, bức xạ, nhiệt và điện không cho thấy dấu hiệu bất thường về mặt năng lượng tại các bãi đá cổ. Giả thuyết về đường lầy lại một lần nữa bị bác bỏ do thiếu bằng chứng khoa học. Vậy các nhà nghiên cứu hiện đại lý giải ra sao về giả thuyết đường lầy? Maud Parker, nhà toán học đến từ trường đại học Queen Mary, Anh, cho rằng giả thuyết đường lầy là một giả thuyết vô lý. Parker chỉ ra rằng chỉ cần mở bản đồ ra chọn các địa điểm thẳng hàng với nhau và bỏ qua các địa điểm còn lại là chúng ta sẽ có đường lay, và như vậy, số lượng đường lay có thể được tạo ra nhiều vô kể. Theo tiến sĩ và nhà khảo cổ học Robert Wallace đến từ trường đại học Mở, Anh, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con người mà thôi. Tương tự như giả thuyết của Watkins, giả thuyết về vòng tròn vĩ đại của Allison cũng bị coi là một giả thuyết mơ hồ. Đúng là các kỳ quan nổi tiếng trên thế giới như đảo Phục Sinh, Kim Tự Tháp, thành phố Machu Picchu hay đền Angkor Wat đều nằm trên một đường thẳng, nhưng chúng không nằm thẳng hàng tuyệt đối mà có những công trình nằm lệch khỏi đường thẳng khoảng trên dưới một vĩ độ. Và việc chúng nằm thẳng hàng như vậy cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi vì, theo trang Life Science, có rất ít khả năng con người thời xưa biết đến sự tồn tại của tất cả các kỳ quan khác để có thể xây dựng một công trình thẳng hàng với chúng. Nếu bạn vẫn bị cuốn hút bởi những bí ẩn ley lines, những đường thẳng kết nối các kỳ quan cổ đại, hãy cùng chờ đợi những khám phá mới. Biết đâu, khoa học và huyền học sẽ có lúc gặp nhau. Nhưng cũng chỉ là có thể thôi nhé. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Gặp lại vào tuần sau.